Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp đến thiền sư Tín Học. Ngày sinh năm ấy không rõ, là tịch là năm 1190, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông, tức là trang 194. Sư họ Tô, quê ở làng Chu Minh, Phủ Thiên Đức, gia đình chuyên nghề khắc bản kinh. Thở nhỏ sư theo học với thầy Thành Giới, không thích giao du. Năm 32 tuổi, sư đến thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du thọ giáo. Ở đây hầu thầy 3 năm, sư nhận được tông chỉ Thiền Tông một cách sâu sắc. Sau đó sư một mình chống gậy du phương đến chùa Quán Đảnh, núi Công Lộ, huyện Thạch Thất, Sơn Tây dừng lại trụ trì. Đây là nói qua vị thiền sư Tín Học. Thì như vậy là ngày là họ Tô, quê ở làng Chu Minh. Thì vậy là làng Chu Minh đây là vậy là cùng quê với các vị thiền sư như là Trưởng lão Định Hương, thiền sư Bảo Tính Minh, thiền sư Minh Tâm, thiền sư Cứu Chỉ đó, vậy là tức là cùng quê với các vị đó. Thì đây tức là thuộc về cái vùng mà Từ Sơn Hà Bắc. Gia đình thì vốn là chuyên nghề khắc bản kinh. Như vậy thì cho thấy rằng nghĩa là cái thời này là cũng có những cái gọi là Việt Nam mình cũng có những cái gọi là gia đình mà đã biết khắc bản kinh. Khắc bản kinh là khắc bản in kinh đó. Thời nhỏ thì theo học với thầy Thành Giới. Ở đây thì nói về theo học với thầy Thành Giới. Trong cái bản thiền quyển tập Anh thì theo cái nguyên văn thì gọi là thở nhỏ sư nghĩa là thích nghĩa là sống thanh giới đó. Thanh giới tức nghĩa là sống yên vắng một mình, trong tích giao du. Đến năm 32 tuổi thì mới theo thiền sư Du được cùng đi đến với thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du mà thọ giáo đó. Như vậy tức là ngài nói pháp thiền sư Đạo Huệ. Ở đây giờ mới hầu thầy 3 năm, nhận được tông chỉ thiền đó một cách sâu đó. Thì sau khi nhận được tông chỉ thiền ở nơi thiền sư Đạo Huệ rồi, rồi mới chống gậy du phương đến ở chùa Quán Đảnh, núi Công Lộ đó. Ở đây sư ở trước Phật đốt ngón tay cúng dường và phát nguyện lớn: con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện dứt hẳn, không còn tạo lại. Nghĩa là ngày ở trước Phật đốt ngón tay cúng dường và phát nguyện lớn nha. Tức là đây là có một cái gọi là tâm nguyện nó lớn lao đó, cảm nhận một cách sâu cái cuộc vô thường luân hồi của mình nó dài, bây giờ tới đây là coi như là phải vượt qua đó, cho nên con đã nhiều kiếp trôi lăn ở trong trần lao rồi, nay nguyện dứt hẳn, không còn tạo lại. Đó, có những cái tâm nguyện nó mạnh mẽ, nó dứt phát như vậy thì mình tu mới tiến được. Chứ còn tu mà gọi là lưng chừng gọi là tu tới đâu hay tới đó thì khó mà kết quả mà gọi là như mong muốn được, phải không? Còn ở đây là phải có cái tinh thần nó dứt phát như vậy. Nghĩa là tu thì mình có cái nguyện, từ cái nguyện đó mà nó thúc đẩy mình là tiến đến. Còn mình cứ tu giao duyên thôi, được tới đâu là tốt bấy nhiêu đó, mình nghĩ như vậy thì nó thiếu cái sự tinh tiến. Do đó đây cũng là một cái nghĩa là kinh nghiệm để cho mỗi người của mình đó phải có những cái tinh thần nó can đảm, nó dứt phát như vậy. Sư chuyên tu tam quán theo trong kinh Viên Giác, ngài chỉ ăn một bữa đến hình dung tiều tụy, trải nhiều năm như thế mà chẳng thối chí. Do đây thâm đắc chánh định tam quán, công khanh sĩ thứ ngưỡng mộ phong thái cao nhã của sư, đua nhau đến học hỏi rất đông. Thì ở đây thì trước sư đã nhận được tông chỉ thiền một cách sâu sắc rồi, nhưng mà đây cũng còn tu thêm để mà coi như là bảo dưỡng cái thánh thai đó, nuôi dưỡng cho nó mỗi ngày nó có một cái sức sống chân thật vững vàng, chứ không phải là nhận cái yếu chỉ rồi là xong, cho nên đây còn phải tu thêm. Do đó mà sư chuyên tu tu thêm đây thì tu theo tam quán của kinh Viên Giác, tức là chỉ quán và thiền đó trong kinh Viên Giác. Rồi sống thì sống cũng rất là đạm bạc, ngày ăn một bữa, nhiều năm không có đổi chí, do vậy mà thâm đắc, tức là nhận sâu và thể nhập được cái chánh định tam quán, tức là có cái chỗ thể nhập chân thật đàng hoàng. Một hôm sư tự bảo, có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi, có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm, không lợi không nhiễm Bồ Tát mới làm. Đó, đây là nhớ, nghĩa là có lợi thì có nhiễm, bởi vì thấy nghĩa là có lợi là tâm nó có nhiễm trong đó, để mà gọi là đắm vào cái lợi, mà đã có nhiễm có lợi đó thì cái việc đó là cái việc Bồ Tát không có làm, đó, còn không lợi không nhiễm đó Bồ Tát mới làm. Đó, nghĩa là làm mà không có nghĩa là vì cái ta đó, làm với cái tâm nghĩa là vô ngã, thì đó mới là tâm Bồ Tát. Còn làm việc mà vì tham lợi, vì đắm nhiễm, thì cái đó là làm trong cái gọi là tham đắm, thì cái đó là cái dễ sanh phiền não, dẫn mình đi trong cái đau khổ. Do đó là Bồ Tát thì ngược lại, làm với cái tâm nó vô ngã, không có gọi cầu lợi, không có đắm nhiễm. Đến ngày 9 tháng Giêng năm Thiên Tư Gia Thị thứ năm đời Lý Cao Tông, tức là 1190, sư cáo bệnh, nói kệ: núi rừng cọp beo vằn vện lẫn lộn, nếu muốn phân rành con kêu mẹ mổ. Nguyên văn là: sơn lâm hổ báo, hoành văn ban bác, nhược dục chân biệt, tử thốt mẫu trác. Như núi rừng cọp beo, trong đó là vằn vện nó lẫn lộn, tức là trong núi trong rừng đó cọp beo là cái hung dữ, rồi trong đó là những cái loài này có khi có vằn có vện nó lẫn lộn trong đó, đó là muốn chỉ rõ những cái gọi là sai biệt. Bây giờ nếu muốn phân rành thì con kêu mẹ mổ, tức là muốn rõ mọi cái sai biệt đó đó, thì phải là ở chỗ con kêu mẹ mổ. Con kêu mẹ mổ tức là sao? Tức là đây là lấy cái ý là thế, là như là cái trứng gà, hay cái trứng gà mà nó sắp nở đó, thì trong đó là con nghe có tiếng gà con trong đó nó sắp mò, nó sắp có động động trong đó, thì gà mẹ nghe biết liền, thì ngay lúc đó đó mổ đúng lúc thì cái vỏ nó nứt ra và gà con được ra khỏi vỏ, tức là mổ đúng lúc. Như vậy thì nếu mà mổ sớm cũng không được, tức như là nếu trong kia gà con mà chưa đúng lúc mà mổ sớm thì chết hả, còn mổ trễ cũng không được, cho nên phải mổ đúng lúc. Đó là muốn nói lên là thầy trò phải thật là khế hợp, khế hợp đúng lúc, giống như là gà mẹ mà mổ cái vỏ cho gà con nó được ra vậy đó. Tức là muốn nói rằng muốn rõ được mọi cái sự sai biệt đó đó, thì chỉ tự thầm khế hợp thôi, chỗ này là chỗ thầm tự khế hợp thôi, chứ không có qua suy nghĩ, nghĩa là không có để cho cái gọi là cái tình thức thứ ba đó nó có thể nó chen vào được, không có dấu vết gì để mà phân biệt. Đây thì cũng là một cái ý mà từ một cái thiền sư Trí Nhàn ở bên Trung Quốc đó, ngài cũng có một bài kệ, ngài cũng nói về cái ý này, tức là tử thốt mẫu trác, tử giác mẫu sát, tử mẫu câu vong, ứng duyên bất thác. Tức là con kêu mẹ mổ, con giác mẹ vỏ, con mẹ đều quên thì ứng duyên chẳng có lầm. Tức là hãy con kêu thì mẹ mổ ngay đó, thì con giác, giác tức là con đó là biết được, con ra được, giác là tỉnh. Khi mẹ mổ rồi thì con phải giác để mà ra khỏi vỏ. Thì con mà giác rồi thì mẹ vỏ, mẹ đi chỉ còn là cái vỏ, tức là ra khỏi cái vỏ đó. Vậy là con phải vượt qua đó, vượt qua cái vỏ của mẹ đó, cái mọi cái xác đó, thì mới sống dậy được. Như vậy tức là ở đây thì cũng như người trò cũng vậy, người trò mà được thầy mà gọi là khơi đúng lúc á thì phải tỉnh dậy ngay và vượt qua khỏi ông thầy. Tỉnh dậy và vượt qua ông thầy tức là mình phải tự sống dậy chứ không có mà còn mắc kẹt trong cái khuôn của ông thầy. Đó, thì đó là một cái mới là khéo mà thâm nhập cái yếu chỉ của thiền. Thì nhưng mà còn thấy có mẹ có con đó không, thì cũng là còn chưa có rút ráo được, mà phải cuối cùng là con mẹ đều quên. Không còn thấy có con có mẹ nữa thì mới là ứng duyên chẳng làm, tức là mình tự sống dậy không, rõ ràng nghĩa là tùy duyên tự tại, còn không mắc kẹt là với cái ý niệm hai bên. Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Cho nên ở đây thì ngài thiền sư Tín Học đó, người đó là kể đó, thì nói xong thì sư thị tịch, đó là qua thiền sư Tín Học.